Tỳ kheo tăng. Nghĩa tỳ kheo, bhikkhu, đã giải thích ở trước rồi. Chữ tăng là nói tắt hai chữ tăng già, sangha, của Phạn ngữ. Trung Hoa dịch là hòa hiệp chúng. Hòa có hai nghĩa, lý và sự, như trong bộ Hành sự sao nói. Bốn người trở lên có thể giữ gìn thánh pháp, làm xong việc hiện tiền nên gọi là tăng. Tăng lấy sự hòa hợp làm ý nghĩa. Hòa hợp có hai nghĩa. Một là lý hòa, nghĩa là đồng chứng lý trạch diệt vậy. Hai là sự hòa, có sáu nghĩa. Một, giới pháp hòa đồng tu tập. Hai, chỗ thấy biết hòa đồng một kiến giải. Ba, thân hòa đồng sống chung. Bốn, lợi dưỡng hòa chia nhau cho đồng đều. Năm, khẩu nghiệp hòa không tranh cãi. Sáu, tâm ý hòa đồng vui vẻ. Chúng là chỉ cho ba người trở lên, một muôn hai ngàn người trở xuống đều gọi là chúng, như ở trong Đại Trí Độ Luận quyển thứ ba nói: tăng già tiếng nước Tần gọi là chúng. Rất nhiều vị tỳ kheo ở chung một chỗ sống hòa hợp gọi là tăng già, cũng như nhiều cây đại thọ tụ hợp lại gọi là rừng. Nhưng mỗi cây đứng riêng rẽ thì không gọi là rừng, mà trừ bỏ cây ra cũng không có tên rừng. Cũng thế, một vị tỳ kheo không thể gọi là tăng, và trừ hết các vị tỳ kheo ra cũng không có danh từ tăng. Quý tỳ kheo hòa hợp lại mới có danh từ tăng già. Cho nên chữ tăng bao hàm nhiều vị tỳ kheo. Vì thế, nếu như đối với một vị xuất gia nào đó, thì phải gọi là tỳ kheo, pháp sư, đại đức, hòa thượng, chứ không thể nói là một tăng hay tăng vậy. Tăng được phân làm bốn hoặc năm loại. Bốn chủng loại tăng như trong Trí Độ Luận, quyển thứ ba, thuyết minh. Tăng chia làm bốn loại. Một, tăng biết hổ thẹn. Hai, tăng không hổ thẹn. Ba, tăng á dương. Bốn, tăng chân thật. Thế nào là tăng biết hổ thẹn? Nghĩa là nghiêm trì cấm giới không hủy phạm, thân khẩu thanh tịnh, có thể phân biệt những điều tốt xấu, nhưng chưa chứng được đạo quả, nên gọi là tăng biết hổ thẹn. Thế nào là tăng không hổ thẹn? Nghĩa là tăng phá giới, thân khẩu nghiệp không thanh tịnh, không có việc gì ác mà không làm, cho nên gọi là tăng không hổ thẹn. Thế nào gọi là tăng á dương? Nghĩa là tăng chúng ấy dù không phá giới, nhưng là những người độn căn, không có trí huệ, không phân biệt được việc tốt xấu, không biết tội khinh trọng, không biết có tội hay không tội. Khi có tăng sự, hai người cùng nhau tranh cãi, thì không thể xử đoán hay giải quyết, chỉ yên lặng không nói gì. Thí như con Bạch Dương, cho đến lúc bị người giết, nó cũng không thể kêu lên một tiếng, cho nên gọi là tăng á dương. Thế nào gọi là tăng chân thật? Nghĩa là những bậc hữu học hay vô học, trụ ở trong tứ quả, thực hành đạo tứ hướng, đó gọi là tăng chân thật. Trong bốn loại tăng trên, loại thứ nhất và thứ tư có thể thực hiện 101 pháp yết ma, tụng giới, thọ hạ lạp và tất cả mọi việc khác đều được. Năm loại tăng như trong Luật Thập Tụng, quyển thứ 30, thuyết minh. Đức Phật bảo ngài Upali rằng:
Này Upali, có năm loại tăng. Một là tăng không tàm quý, 2. Là tăng Nhu Dương. 3. Là tăng Biệt Chúng. 4. Là tăng Thanh Tịnh. 5. Là tăng Chân Thật. 1. Tăng Không Tàm Quý. Nghĩa là chúng tăng ấy là những vị tỳ kheo phá giới, nên gọi là tăng không tàm quý. 2. Tăng Nhu Dương. Nghĩa là nếu như các tỳ kheo phàm phu độn căn không có trí huệ, thì cũng như những con nhu dương, con dê yếu đuối, tụ hợp lại một chỗ, không hiểu biết gì cả. Các tỳ kheo ấy không biết Bồ Tát, không biết Bồ Tát Yết Ma, không biết tụng giới, không biết giáo giới, thế nên gọi tăng nhu dương. 3. Tăng Biệt Chúng. Nghĩa là quý tỳ kheo ở trong một đại giới, mà riêng làm pháp Yết Ma, gọi là tăng Biệt Chúng. 4. Tăng Thanh Tịnh. Nghĩa là những vị tăng phàm phu và những vị cao hơn phàm phu nghiêm trì cấm giới, gọi là Thanh Tịnh Tăng. 5. Tăng Chân Thật. Nghĩa là những bậc hữu học, vô học, gọi là Chân Thật Tăng, vì những bậc ấy đã chứng được lý chân thật.
Trong 5 loại tăng trên, 3 loại trước không thể đúng theo pháp để làm Yết Ma, 2 loại sau có thể đúng theo pháp để làm Yết Ma, cho nên chúng ta cần phải kính lễ. Kim diễn. Chữ kim chỉ cho thời gian hiện tại, cũng như chữ tức. Chữ diễn là rộng, cũng có nghĩa là trần thuật, nghĩa là suy rộng nghĩa ấy mà trần thuật lại cho mọi người được hiểu rõ, nên gọi là diễn. Tỳ ni pháp. Chữ tỳ ni chỉ cho giới luật. Tỳ ni tiếng Phạn gọi là tỳ nại gia, vinaya. Tỳ nại gia dịch là diệt, là luật, là điều phục, vân vân. Vì giới luật có công năng diệt trừ các tội lỗi, cho nên gọi là diệt. Cũng như pháp luật trong thế gian có thể quyết đoán được những tội khinh, tội trọng, cho nên gọi là luật. Điều hòa ba nghiệp, thân, khẩu, ý, chế phục những ác hạnh, cho nên gọi là điều phục. Chữ pháp là phép tắc, tức là phép tắc giới luật, chỉ cho tỳ ni tạng. Nguyên vì tỳ ni tạng là mẫu mực của người xuất gia tu hành, là căn bản tối yếu cho Phật Pháp trụ thế. Nên trong Thiện Kiến Tỳ Bà Sa Luật, quyển 1, nói: Đại Đức, tỳ ni tạng là thọ mạng của Phật Pháp. Tỳ ni tạng trụ thế thì Phật Pháp cũng được trụ thế. Cũng trong bộ luật này nói rằng, nếu như người nào có tính tâm, thường sinh lòng hổ thẹn, ưa học giới luật, thì Phật Pháp được cửu trụ trong thế gian. Vì thế, muốn Phật Pháp cửu trụ, trước tiên cần phải học tỳ ni tạng. Tại sao vậy? Vì có nhiêu ích cho hành giả vậy. Thế nào gọi là nhiêu ích? Nếu thiện nam tử nào có tâm tốt đi xuất gia, thì luật tạng đó là cha mẹ. Tại vì sao luật tạng là cha mẹ? Vì luật tạng có thể làm cho người xuất gia được đầy đủ giáo học oai nghi. Y chỉ nơi luật tạng, tự mình trì giới, có thể quyết đoán sự nghi ngờ của người khác. Nếu như ở trong tăng chúng không sợ sệt, khi phạm tội cứ y theo luật mà kiết phán, do đó sẽ làm cho chánh pháp được cửu trụ. Vì sao lại diễn nói tỳ ni? Nguyên vì tỳ ni là một pháp đầu tiên trong ba tạng, là cội gốc của muôn hạnh. Tỳ ni có công năng phát sinh tất cả thiện pháp, có thể ngăn ngừa tất cả tội ác. như bài tựa ở trong căn bổn nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia thuyết minh. Đức Phật nói, luật là cội gốc, hay sinh tất cả pháp lành, cũng như bờ đê lớn, dòng nước mạnh không thể phá vỡ. Phật Pháp cũng như thế, có thể ngăn ngừa sự hủy phạm. Chư Phật chứng quả Bồ Đề, độc giác, thân tâm tịch tịnh, cho đến các vị A-la-hán cũng đều do nơi luật hạnh mà thành tựu. Các bậc thánh hiền trong ba đời xa lìa được sự triền phược pháp hữu vi, đều lấy giới luật làm cơ bổn mà có thể đến chỗ an ổn niết bàn. Đức Thế Tôn vì thương xót chúng sinh, muốn cho chúng sinh đều được an trụ trong thiện pháp, xa lìa ác đạo, cho nên mới diễn nói tỳ ni. Trong luật thiện kiến, quyển thứ 8, thuyết minh, Đức Như Lai giáo hóa chúng sinh, tỳ ni là pháp tối thượng, vì thương xót chúng sinh nên mới diễn nói tỳ ni tạng. Khiến chánh pháp hằng trụ thế, chữ linh là khiến cho, chánh pháp chính là chỉ cho đạo pháp chân chánh, có đủ ba điều, giáo, hạnh, chứng, lấy ba pháp làm thể, cho nên gọi là chánh pháp. Tỳ ni tạng có công năng làm cho chánh pháp cựu trụ ở thế gian. Đức Phật đời quá khứ tu phạm hạnh vì các đệ tử diễn tập pháp tỳ ni, khiến cho chánh pháp được cựu trụ. Đức Phật Thế Tôn hiện tại cũng vì các đệ tử mà kiết giới, rộng nói kinh pháp, nhiếp thủ đệ tử, cho nên khiến chánh pháp được cựu trụ. Tại sao vậy? Thí như những hoa thơm, màu sắc tươi thắm, nếu dùng sợi chỉ sâu lại thì không bị gió thổi tạt mất, lại trở thành một tràng hoa trang nghiêm, giống như những hạt bảo châu nhiều màu lấp lánh. Nếu dùng sợi chỉ sâu lại thì không bị tán thất, mà lại kết thành chuỗi anh lạc trân quý. Cũng thế, Phật tử hành trì các pháp phải lấy giới làm sợi dây, sâu các pháp lành, được tự trang nghiêm, không bị gió ma thổi làm tản mất. Vì thế nên chánh pháp được cựu trụ. Muốn cho chánh pháp cựu trụ, cần phải nghiêm trì cấm giới. Trên thực tế, nếu có ít nhất 5 người có đủ giới pháp thanh tịnh, thì cũng có thể làm cho chánh pháp được cựu trụ trong thế gian. Như trong luật thiện kiến, quyển thứ 16, thuyết minh. Thế nào gọi là chánh pháp cựu trụ? Một là tự thân mình tùy thuận theo chánh pháp. Hai là có thể làm cho những người khác được đắc pháp, chánh tâm trì luật. Nhờ trì luật mà được thâm nhập thiền định, nhờ thâm nhập thiền định mà chứng được đạo quả. Thế nên gọi là khiến cho chánh pháp cựu trụ. Như trong luật có một đoạn thuyết minh như sau. Đức Phật bảo ngài A Nan rằng:
Này A Nan, nếu sau khi ta diệt độ, tỳ ni tức là bậc đại sư của các ông vậy.
Đó gọi là khiến cho chánh pháp cựu trụ. Trong thế gian, nếu có ít nhất 5 vị tỳ kheo hiểu biết giới luật thì có thể làm cho chánh pháp được cựu trụ. Như ở xứ Trung Thiên Trúc, Phật Pháp bị diệt hết. Nếu ở chốn biên địa đã có 5 vị tỳ kheo lại truyền trao giới pháp cụ túc cho 5 vị mới nữa, thì đủ số 10 người đi đến Trung Thiên Trúc được phép truyền giới cụ túc cho người, cho nên nói là khiến cho chánh pháp cựu trụ. Cứ như thế, cho đến được đủ số 20 người thì được phép làm pháp xuất tội, nên nói là khiến cho chánh pháp cựu trụ. Nguyên vì luật sư có công năng làm cho chánh pháp cựu trụ trong thế gian, cho nên gọi là trì luật đủ 6 đức. Thế nào gọi là trì luật đủ 6 đức? Một là thủ lãnh Ba La Đề Mộc Xoa. Hai là biết Bố Tát. Ba là biết Tự Tứ. Bốn là biết truyền giới cụ túc cho người. 5. Là dẫn người y chỉ. 6. Là được nuôi sa di. Đó gọi là sáu đức. Thế nào gọi là thủ lãnh Ba La Đề Mộc Xoa? Nghĩa là biết Bố Tát. Bố Tát ngày thứ 14. Bố Tát vào ngày thứ 15. Hòa hiệp Bố Tát. Tăng Bố Tát. Chúng Bố Tát. Một người Bố Tát. Tụng Ba La Đề Mộc Xoa Bố Tát. Giáo sắc Bố Tát. Đó gọi là chính pháp Bố Tát. Đây là sự hiểu biết của luật sư. Có chính pháp tự tứ. 1. Tự tứ ngày 14. 2. Tự tứ ngày rằm. 3. Hòa hiệp tự tứ. 4. Tăng tự tứ. 5. Chúng tự tứ. 6. Tự tứ một người. 7. Ba lần nói tự tứ. Đọc văn tự tứ ba lần. 8. Hai lần nói tự tứ. 9. Đồng tuổi tự tứ. Đây là sự hiểu biết của luật sư. Chúng tăng có bốn pháp: Bạch Tăng, Bạch Yết Ma, Bạch Nhị Yết Ma, Bạch Tứ Yết Ma. Bốn pháp đây là sự hiểu biết của luật sư, chẳng phải sự hiểu biết của Tu Đa La Sư hay A Tỳ Đàm Sư. Nếu không hiểu giới luật, chỉ biết Tu Đa La, A Tỳ Đàm, thì không được độ sa di và cho người y chỉ. Cần phải đủ 5 đức, 6 đức mới thành tựu được vị luật sư đầy đủ 11 đức. Vì luật sư trì luật thì Phật Pháp sẽ trụ thế được 5.000 năm. Thế nên, sau khi xuất gia, thọ giới cụ túc rồi, cần phải siêng năng học giới luật, biết được Pháp, trì phạm, biết rõ Pháp khai giá, mới có thể làm thầy cho người, mới có thể làm cho chánh Pháp được cụ trụ thế gian vậy. Kệ văn.
Âm. Giới như hải vô nhai, như bảo cầu vô yểm, dục hộ thất thánh tài, chúng tập thính ngã thuyết. Nghĩa: giới như bể cả không bờ bến, như bảo châu cầu mãi không nhàm, muốn hộ trì bảy thánh pháp tài, đại chúng tập họp nghe tôi tụng.
Giảng ký. Câu 1 và 2 nói bảy công đức thù thắng của giới. Câu 3 và 4 khuyên trong chúng nghe giới sẽ được lợi ích. Giới như bể cả không ngăn mé. Trong kinh Pháp Hoa nói, những người có trí lấy thí dụ mà hiểu. Vì thế nên ở đây lấy bể cả mà làm thí dụ. Lượng của bể cả rộng lớn mênh mông không ngăn mé. Đứng trên bờ trông xuống cũng như vực sâu. Thế nên hàng phàm phu không thế nào đo lường được. Những kẻ trí thức cạn cợt cũng khó mà hiểu được. Bể giới pháp của Như Lai cũng như thế. Thật rộng lớn mênh mông không bờ bến, thanh tịnh, sâu xa. Những kẻ cuồng mê không thể nào lội qua được. Người hủy phạm hoàn toàn không qua được. Bởi vì bể cả không chứa tử thi. Cũng thế, bể pháp tánh xa lìa nhiệm pháp, không dung nạp cấu uế. Bể giới pháp thanh tịnh, không chung cùng với pháp bát khí. Bể cả có công năng thu nạp tất cả dòng sông sâu rộng không cùng tận. Bể giới pháp có công năng tích tập tất cả pháp lành, trùm khắp pháp giới. Thế nên nói rằng, giới như bể cả không bờ bến. Như bảo châu, cầu mãi không nhàm. Bể cả có công năng xuất sinh tất cả các thứ châu báu. Dùng ví dụ này để thuyết minh bể giới pháp cũng có công năng xuất sinh đạo phẩm. Châu báu có hai công năng. Một, trừ được sự nghèo cùng khốn khổ. Dùng ý này để chỉ rõ giới pháp của Phật có công năng trừ diệt sự nghèo cùng khốn khổ trong chốn tam đồ, thậm chí có thể ngăn trừ vô lượng nghiệp quấy phiền não. 2. Tu dưỡng thân hình mạng căn. Dùng ý này để chỉ rõ giới pháp của Phật có thể khiến được thân đẹp đẽ trong cõi nhân thiên, thậm chí có thể thành tựu vô thượng trang nghiêm diệu pháp thân. Trân bảo là vật yêu quý của người đời, cho nên cầu mãi không nhàm. Còn giới bảo là pháp tôn trọng của hàng Phật tử xuất gia, nên giữ gìn không được khuyết phạm. Thế nên nói rằng, như bảo châu cầu mãi không nhàm vậy. Qua thí dụ trên đây, chúng ta thấy rõ trong kinh luật, nguyên vì khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài dạo đi đến nước Chiêm Ba, Bhaganpur, vào ngày thứ 15, từng vì các sa môn tụng giới kinh. Nhân đó, Ngài đem 8 công đức của bệ cả để chỉ rõ 8 công đức của giới kinh. Việc đó ở trong luật tứ phần, quyển 36, trong kinh Pháp Hải và Hải Bát Đức thuyết minh. Một là bể cả không bờ bến, vì bể cả sâu thẳm khó lường, lấy đó để thí dụ nghĩa Phật pháp thậm thâm áo diệu. Các vị sa môn xuất gia trì giới thanh tịnh, giữ gìn 84.000 tế hạnh, 3.000 oai nghi, giới pháp đại thừa, tiểu thừa, công đức không ngần mé. Phạm Thiên, Ma Vương, Đế Thích cũng không thể nào lường được. Hai là, thủy triều của bể cả không vượt qua kỳ hạn. Lấy đó để thí dụ cho quý sa môn xuất gia, Bồ Tát tụng giới, mỗi mỗi tự kiểm điểm. Đối với Bạch Yết Ma, đúng như pháp cầu sám hối, tụng kinh tọa thiền, lễ bái kinh hành, không bỏ mất thì giờ vậy. Ba là, bể cả hàm chứa tất cả chúng sinh, không bỏ sót một chúng sinh nào. Ngoại trừ tự thi thối, thì bể cả, đặc biệt, không dung nạp, mà bị thần gió thổi tắp lên bờ. Điều này thí dụ cho người đệ tử xuất gia, phạm hạnh thanh tịnh, chí hướng ở sự đạm bạc. Đối với việc cúng dường cơm ăn áo mặc, chỉ cần vừa đủ, không chứa chấp những vật nhỏ mọn. Nếu phạm trọng cấm, thì không khác nào như tử thi kia, trôi dạt ra khỏi bể chúng tăng, không được ở chung. Bốn là, bể cả chứa các thứ bảo vật như hoàng kim, bạch ngân, thủy tinh, lưu ly, san hô, minh châu, muôn ngàn thứ kỳ lạ, không một món nào cầu tìm mà không được. Điều này dùng để thí dụ cho diệu nghĩa của các kinh, bao trùm vạn lý, vô lượng pháp môn, diệu dụng vô tận, công đức thù thắng. Các giới dường như ngọc mani vô giá. Người xuất gia đệ tử Phật, tâm thanh tịnh trì giới thì được diệu bảo niết bàn. Thấu rõ nghĩa kinh thì được trí châu vô thượng. Nhưng cần phải tinh tấn tu tập, thân tâm không biến lười, thì cùng tận được biển nguồn sinh tử, thấu tột vực sâu phiền não, mới có thể ở trong bể Phật Pháp được vô lượng diệu bảo vậy. Năm là, tất cả những sông lớn sông nhỏ đều chảy vào bể cả, rồi không còn tên sông nữa. Tất cả đều gọi là bể cả. Điều này thí dụ cho Pháp Tăng rộng lớn. Người đệ tử xuất gia không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, không phân biệt chủng tộc, hào thế. Dù là sang trọng như bậc đế vương hoặc hèn hạ như kẻ nô tỳ, nhưng một khi đã vào trong Phật Pháp rồi, đều bỏ tên xưa, đều xưng là Thích Tử. Sáu là, bể cả lúc trời mưa lớn tầm tã, muôn dòng sông đều chảy vào bể cả. Bể cả nạp chứa hết lượng nước muôn sông, nhưng không bao giờ tràn đầy. Trong khi vào mùa nắng, ánh nắng mặt trời oi ả, hơi nước bốc lên, nhưng nước trong bể cả cũng không bao giờ giảm bớt. Điều này thí dụ cho bệ pháp giới của Phật thâm diệu, tất cả chủng tánh đồng quy ngưỡng, đồng thọ giáo lý. Hiền, ngu, lẫn lộn sống chung, tri luật đều chứng quả. Ở nơi thánh không tăng, ở nơi phàm không giảm. Đó là bệ pháp tánh bình đẳng như vậy. Bảy là, bể cả có rất nhiều cá, lớn nhỏ khác nhau, dài ngắn không đồng. Có thứ cá thân rất dài, có thứ cá thân lớn khổng lồ, nhưng cùng tụ tập trong bể cả, đồng vui vẻ dạo chơi. Điều này làm thí dụ cho giới pháp của Phật. Trong bể giới pháp, những đệ tử nghiêm trì cấm giới, có người chứng được quả vị Tu Đà Hoàng, có người chứng được quả vị Tư Đà Hàm, có người chứng được quả vị A-na-hàm, có người chứng được quả vị A-la-hán, có người tu Bồ-Tát Đạo, có người chứng đến nhất sinh bổ xứ. Dù lớn, nhỏ, khác nhau, hiền, thánh, không đồng, nhưng đồng chứng quả vị vô thượng Bồ Đề, đồng dạo chơi ở trong bể Phật vậy. Tám là, nước bể cả toàn một vị mặn, ngoài khơi hay trong bờ đều đồng một vị. Điều này ví cho ba tạng, 12 bộ kinh đồng một pháp vị. Đệ tử xuất gia nghiêm trì giới cấm, đồng vào Phật thừa. Muốn hộ trì tài bảo thánh pháp. Chữ hộ nghĩa là bảo hộ, ái hộ, thủ hộ. Chữ thánh nghĩa là chánh, tức là chứng chánh gọi là thánh. Hai chữ pháp tài nghĩa là pháp có công năng lợi nhuận cho hành giả, cũng như của báu có công năng tu dưỡng cho thân mạng, cho nên gọi là pháp tài. Vì pháp môn tu hành chánh đạo là một pháp có công năng đưa người ra khỏi sinh tử, giúp cho hành giả thành tựu đạo quả, cho nên gọi là thánh pháp tài. Thánh pháp tài trong Phật giáo có vô lượng vô biên, nói lược là 1. Tín, 2. Tấn, 3. Giới, 4. Tam quý, 5. Văn, 6. Xã, 7. Định huệ. Lại có một loạt bát thánh tài khác là 1. Chánh kiến, 2. Chánh tư duy, 3. Chánh ngữ, 4. Chánh nghiệp, 5. Chánh mạng, 6. Chánh tinh tấn, 7. Chánh niệm, 8. Chánh định. Nói rộng thì có lục độ vạn hạnh, tứ vô úy, thập bát bất cộng pháp, 108 pháp tam muội, 84.000 pháp môn, vân vân. Tất cả pháp môn đó đều dùng giới luật làm chỗ hộ trì, nên nói rằng giữ gìn của thánh pháp. Đại chúng tập hợp nghe tôi tụng. Chữ chúng là chỉ cho chúng tăng, từ ba người trở lên, hòa hiệp ở chung một chỗ. Chữ tập nghĩa là thân tâm tập hợp lại một chỗ. Chữ thính nghĩa là nhị thức lãnh thọ, ở nơi tâm hiểu biết một cách rõ ràng. Chữ ngã là chỉ cho người tụng giới. Chữ thuyết là chỉ cho giới luật sở tụng. Không trái với lời nghĩa, từ tâm chân thật mà tụng vậy.